được lọc khí trượt qua thành khi quá vô lượng cùng cùng tánh vía trở nên hiền, thì các bạn biết cho hồn vía được hưởng khí thanh của trời thì sự hiền sẵn có. Các bạn màng chi sách giáo của trần để răn dạy, phải làm lành lánh dữ, lành là thanh điển thiên đàng, còn khí trượt là dữ của trần gian. Sách này để dạy cho người chưa tu ở trần gian hiểu biết, còn người ta theo điển này hằng ngày công phu lừa lọc khí trượt quá thanh thì làm sao mà không lành. Đó là pháp tu luyện của Phật. Ngài dạy chúng ta luyện đạo hãy cố gắng tu được Hà Sa hay là Mô Ni Châu thuộc về khí thanh không nhiễm trần, thì bạn biết cho không lộn khí trượt được. Khí đục trượt là hung hăng tham sân, theo pháp có nghĩa là phân tách ra không lộn lạo, thì ta luyện chừng nào tánh ta không tham sân, càng ngày càng thông minh, khỏi lo coi sách của Khổng Tử giáo hóa, tự nhiên người tu trở nên lành là nhờ điển thanh không hợp tác với điển trượt trần. Nên chúng ta không cần dằn tâm hay là luyện tánh, nhờ pháp quyền diệu của Phật đưa ra khỏi lo chi. Tới đây chúng tôi làm cái mục lục này nói sơ cho các bạn tu hành xem qua tường lãm. Sau đây chúng ta xin có mấy lời vấn đáp chỉ rõ về nền tu cho các bạn không lầm lẫn lộn lạo, vì các bạn bị trong gia đình hay là thời gian lôi cuốn làm cho chúng ta mờ mịt loạn trí bởi sự lo cho trần vì gia đình, rồi làm cho lộn xộn không phân tách được, nên chúng tôi lập những lời vấn đáp để cho minh cái đạo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, để hiểu cái chân lý tu hành làm Phật làm tiên. Hãy hiểu rõ rồi sự tu của ta đâu có mất phần nào. Xin các bạn hãy xem tựa này rồi suy nghĩ để hiểu tâm lý và pháp của nhà Phật, thì sự tu hành của chúng ta càng ngày càng cao thượng. Hơn nữa chúng ta nên để đời đạo song tu phải làm tròn nhiệm vụ. Đời là tam căn ngũ thường, phải gắn cho tròn để đối với kẻ xa người gần cùng hàng xóm cho yên tĩnh, làm lấy ăn để tu diệt sự tham muốn trong đời của ta. Còn sống dậy, còn muốn, còn về phần linh hồn vía cùng tính ý, chúng ta được suy nghĩ bình tĩnh, yên tĩnh, phân tích cho luồng điển được thông giao tiếp từ dưới cho đến bộ đầu, cho hồn ấp thông tri, thì trí tuệ ta được vệ là nhờ nơi pháp Phật là soi hồn, làm cho thông nhã nhĩ kỹ thiệt thân ý. Nhãn còn là con mắt, ta phải bình tĩnh yên tĩnh nhắm lại cho kiến không dao động, rồi chân ý ta được giao tiếp khí điển trên. Nhĩ là lỗ tai, ta nhờ ngón tay cái bịt lại kín không dao động, thì tất cả luồng điển phía dưới bản thân ta được thông không bị nghẹt. Tỷ là lỗ mũi, ta lấy hơi thở cho được thuần thiên êm ái bình thường, không nặng không nhẹ. Thiệt là lưỡi, ta co lên trên răng chót lưỡi kề nếu răng cắn khít lại, thì cuốn vị nó được thông tri nơi não gần chân răng, lọc cái chất như là chua cay chát đắng mặn nồng, trở thành thứ nước ngọt gọi là cam lồ, để giúp cho hồn trí của ta an hưởng thiên nhiên và thông minh chính trực. Vì mấy thứ ấy là một thứ thuốc bổ làm cho tinh thần tráng kiện, thì hồn mới được mạnh mẽ siêu thăng, cũng có thể tu luyện được lâu. Nước cam lồ thành đặc rồi vị và cổ ta thấy một viên thuốc tròn trịa như thuốc tể chạy xuống cuống họng vào thân ta, gọi là quần duyên hống. Quần duyên hống làm có ích cho ta sống lâu, cũng có thể gọi là thuốc trường sanh. Thuốc này được hưởng nghe mùi thơm ngọt, mùi thơm chất ngọt để giúp cho ta sống lâu, vì không nhiễm vi trùng thương hàn, tránh bệnh thời tiết, tâm trạng có sức khỏe dồi dào, linh hồn được sáng suốt để hiểu quá khứ vị lai. Thân là mình mẩy của ta, phải ngồi cho ngay thẳng yên tĩnh thì biển mới thông tri không bị nghẹt, thì tánh ta được thuần lương để thừa tiếp cho ý ta, phụ trợ các nền dân cho thông tri vía ta được an hòa. Cái tánh diệt danh, cải tánh diệt danh, cái chân ý không nhiễm trần, không tham sân, vía được sung túc dồi dào thì mới hợp nhất với hồn là trí óc của ta, cho đủ lực lượng. Thể biển mạnh thì phóng lên cao, còn biển yếu thì thấp, gọi là định thần. Thì thần khí cùng hồn mới được giao thiệp, khí biển trên thiên không trực tiếp cùng gián tiếp, thì lúc ấy hồn chúng ta được thông tri thế gian cùng thiên đàng. Từ bậc Phật tiên thần thánh cũng nhờ khí điển này mà làm Phật tiên. Còn các ma dữ cũng nhờ điển trần. Những người còn sống tại thế gian này, nếu chứng được tỉnh ngộ tu hành thì thành Phật tiên thần thánh cũng như ta. Còn bậc ma quỷ không tỉnh ngộ thì khí điển trần bị mê trượt nhập vào đất hóa rau cỏ cây cối. Đó là luật của trời đất ban hành. Chữ ba đầu chúng nó đời đời kiếp kiếp cũng sống mà bị đau khổ mãi mãi, nhờ người trần nuôi dưỡng săn sóc, tưới nước cùng giết hại nó, chịu đau đớn mà không chết. Ví như rau cỏ mà chúng ta ưa trồng, vun phân tưới nước rồi cắt ăn, đó nó cũng bị đau khổ, chảy mũ máu, rồi chúng nó mọc chổi đâm trượt, rồi cũng bị cắt nữa. Luật thiên nhiên gọi là sự bá đau. Đến đây chúng tôi khuyên các bạn tỉnh ngộ cùng cố gắng để làm cho bậc chân tiên về thiên đàng. Trong lúc chúng ta còn sống đây thì chúng ta được một phần nào hồn được tỉnh ngộ hơn các ma quỷ, không bao giờ mất bậc thần thánh cùng chân tiên. Đến đây tôi xin tạm ngưng để chỉ rõ, chúng ta là người ở thế gian thì đời làm việc cho đời, nào là vua quan dân thế sự bao la. Tại sao tánh ta khác thường hơn người? Người ở thế gian thì làm việc cho thế, sao lại chúng ta tỉnh ngộ cải tánh diệt danh để tu hành theo tiên Phật? Vì chúng ta thấy tâm trần có nhiều việc mạnh hiếp yếu, tham nhũng sân si, chúng ta chán trần không lẽ liều thác để sống mà chịu nhục. Bực tức ấy phải tầm đạo tu để cải tánh diệt danh, không nhiễm trần nữa, nhất nguyện theo tiên Phật mà thôi, mới tầm đạo đi tu. Khi chúng tôi được vào đường tu mà không hiểu lý do của sự tu hành cũng bực mình, buộc lòng chúng tôi phải làm lời vấn đáp để chúng ta hiểu ý của nó. Cho nên chúng tôi ngôn luận làm lời vấn đáp này để cho các bạn thông tri cho dễ dàng sự công phu luyện đạo. Vâng, sự hiện tại trong đời vua quan sang trọng giàu có, thông thả kẻ yêu người vì mà bọn bỏ đi tu theo vô vi là chuyện không thấy mờ ám. Sự không bọn cho là có, sự không bọn cho là có, bạn cho là có, như vậy có phải trái với thế không? Đáp: sự phú quý vinh hoa trong thế gian này chúng ta hiểu lắm rồi, vì chúng ta bị tham sân si hỉ nộ ái ố dục lôi cuốn, cùng bị từ trên hiếp lắng xuống động chạm phiền phức, cùng phú quý vinh hoa khi thác cũng ra ma. Còn các vật chất ở thế gian chúng ta còn sống xài đỡ, khi thác có đem theo được, bạn biết cho đó, khi thác không có đem theo được, bạn biết cho đó là giả dối. Còn bạn nói chuyện không mà cho rằng có, thì tôi chỉ cho bạn thấy, bạn nên lấy tâm lý mà xét lại. Hễ cái nhà thì có chủ nhà, cái trời thì có chủ trời, gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó mà không có. Còn cái có mà không là bạn còn sống, làm quan giàu có khi bạn thác là mất, còn để lại thế gian cùng chức vị của bạn cũng ra ma, nào có quan dân gì nữa, đó là cõi thế tạm mà thôi. Vâng, ông Phật là gì? Bạn có biết không? Đáp: ông Phật là người cũng như ta, nhờ sự tu hành thâu thập khí điển nhiều. Khí điển có sức mạnh đủ lực lượng thì bộ đầu ông ấy có hào quang, gọi là ông Phật. Khi ông sống nhờ sự tu hành bỏ xác, gọi là thác. Nhờ linh hồn là khí điển của ông được sống trường cửu ở thiên đàng, không xuống thế gian. Trên thiên đàng mọi việc gì cũng dùng điển mà thôi, không vật chất. Thiên đàng thì có điển, còn thế gian là vật chất cùng xác người. Vật chất xác người hóa ra đất, nếu bạn không tu thì xác bạn thành đất, hồn thì luân hồi thế gian đời đời kiếp kiếp. Còn bạn tu thì xác bạn bỏ lại thế gian trả cho đất, còn hồn thì thẳng lên thiên đàng. Còn vía của bạn tu theo hồn thì khí thanh là khí thanh, vía thuộc về khí trượt, gồm các lực lượng của phụ tinh mẫu huyết ở tại trần. Khi cha mẹ giao cấu gọi là khí âm khí dương phối hợp, là thai noãn. Hình vóc của bạn biết cửa quậy, động đậy, tham sân cũng giống theo tánh ý của phụ tinh mẫu huyết, cái chất của cha mẹ. Thế gian làm sao thì sự tội lỗi nặng nề để tạo thành chủ tạm bản thể của bạn, biết ăn ngủ ỉa tham sân vô tri độ, đó là một cái cơ quan bản thể. Khi bạn tu là vía phải tu theo, nhưng nặng nề chậm chạp. Khi bạn thác thì vía cũng là một thế điển âm, rồi nhờ sự tu hành hồn của bạn trực tiếp cùng gián tiếp lừa lập khí trượt quần thanh. Ví như hồn nhẹ 10 thì vía được sự trực tiếp gián tiếp ấy. Trong 10 phần nhẹ của hồn thì vía được 7 phần mà thôi, vía ấy không đi một lượt theo hồn. Còn ở trong xác chết của bạn đứng 100 ngày thừa hưởng sự yếu yếu minh minh mới được trực thân thiên đàng do nơi hồn của bạn tu mà bổ túc cho vía. Tu hành là gì? Tu hành là tu trang, lấy khí điển trượt biến thành lìa lập nào là khí ngũ tạng, phân tách riêng cơ sở, cơ sở nào theo cơ sở nấy, không làm việc chung, tập cho trí não ta bình tĩnh, an khương, gọi là chủ nhân ông, gọi là hồn. Còn ngũ tạng phân tách nghĩa là tâm, trái tim, thì nguồn khí của trái tim không lộn lạo, chung chả. Từ nhờ điển của Phật mà ta được thâu thập, còn lá gan bao tử cũng phân tách vân vân. Pháp của Phật là sơ hồn, làm cho trái tim cùng gan khí điển nhẹ nhàng, rồi khí điển ấy chạy theo gân tại nơi giữa xương sống của bạn, trong vô vi gọi là hiệp tích. Hiệp tích là chỗ đùm gan ruột dính nơi xương sống, rồi chạy theo dây gân thẳng tới bộ đầu. Trong mấy sợi dây gân ấy, điển trái tim, điển lá gan mạnh bạo, nhờ điển đó xoay mạnh thì sợi dây gân ấy được thông điển làm việc mau chóng. Các cơ sở ngũ tạng này điển thừa tiếp cho thần hồn chủ nhân ông, làm cho ngũ tạng ta an tịnh. Điển chạy theo sợi dây gân thừa hành bộ đầu, không còn trượt dục ngăn cản, làm việc mau chóng êm ái, thì điển ấy giúp cho thần hồn trí óc tu thông minh sáng suốt. Khi chúng ta nhớ tới sự tu hành thì điển ngũ tạng trực tiếp nhanh chóng tức khắc. Bởi thế bạn lưỡng nói cùng tôi vừa nhắm mắt là phóng tới trung thiên. Sự lễ làng ấy ví như nhà dây thép đánh điện, đầu đường xa cách mấy thì điển đem lại cũng gần. Cũng như chuyện xưa Tề Thiên Đại Thánh nhảy trên thiên không mau chóng. Còn chữ cao là mối dây gân chỗ nào bị nghẹt thì nhờ sự pháp luân thường chuyển, phép của Phật dạy ta công phu. Pháp luân có nghĩa là thúc đẩy ngũ tạng làm việc mau chóng, cùng dẹp cặn bã của sợi dây gân điểm chạy thông không bị ngăn cản. Chỉ dồi là dồi vào thông thương rành rẽ cho các mối dây gân của ngũ tạng làm việc nhanh nhẹn mau chóng, cũng có nghĩa là thông khí. Chỉ sửa là làm, là chúng ta phân tách ngũ tạng khí điển phần nào có khốn để làm việc của nó không lộn lạo. Chỉ đổi là từ cha mẹ giao cấu kết thai nõn ta, các bộ máy ngũ tạng theo nẻo dây gân điển này cần dùng ăn ngủ ỉa hờn giận sân si cho bản thể mà thôi. Nhưng người ta cải tạo lấy các điển thanh của sự ăn ngủ ỉa đem vào chỗ khác. Chỗ nào sợi dây gân lên bộ đầu là chỗ trí óc ta để trực tiếp với khí thiên không bản thể thì có ngũ tạng. Bản thể thì có ngũ tạng là bộ máy của phàm, cũng có điển trượt mà thôi. Ta nhờ pháp luân thường chuyển của Phật lọc lừa khí điển trượt để làm việc cho bản thể ăn ngủ ỉa, còn thanh thì lên cơ sở bộ đầu là ngũ quẩn. Ngũ quẩn là hai mắt, hai lỗ tai cùng mũi miệng, sở nào theo sở nấy, ví như lá gan thuộc về hai mắt, còn miệng mũi thuộc về khí điển bao tử. Khi khí thanh thì trực thân nơi miệng mũi, còn khí trượt thì làm việc cho bộ máy ăn ngủ ỉa tiêu hóa vận động. Nhưng các bạn biết cho sự sinh sanh quá quá khí điển, khi chúng ta công phu luyện đạo được thâu phần điển thanh, còn sự tiêu hóa hằng ngày của bản thể điển trượt ấy không đúng lực lượng, thì nhờ sự hô hấp thở ra vào thâu điển dưỡng khí của trời cùng thâu khí để bồi bổ cho ngũ tạng bản thể của trần, thì hằng ngày thâu thập như vậy rồi trượt quá thanh, gọi là sanh sanh quá quá. Trong thế gian nói trời nuôi ta là biển, mà chúng ta đang hô hấp đây, hễ biển thiếu thì bổ túc, người ta công phu có lợi cho phần hồn. Biển này đủ có sức mạnh để phóng lên thiên không, đó là trời giúp biển cho ta, cho xác bản thể của chúng ta làm việc cho khỏe khoắn hàng ngày. Còn linh hồn được sáng suốt thì nhờ sự công phu của chúng ta. Pháp luân thường chuyển, lấy thanh bỏ trượt lại cho ngũ tạng bản thể, thì thanh khí lên bộ đầu ta đủ lực lượng, thông minh sáng suốt mới biến hóa phép màu, thì chúng ta được làm việc chân tiên. Còn câu Phật nói, ngã thị chúng sanh thị ngã, nghĩa là ta như chúng sanh cũng như ta, nghĩa là nếu chúng ta tu cải tính mê trần, tánh trở lại như xưa, vì trước kia hồn ta ở thiên đàng, hồn là khí điển thanh, nhưng ta biết rằng ta bị lỗi mới đầu thai xuống trần để đền tội, mới chịu nhiều điều khổ não nhục nhã. Nay chúng ta hồi tâm cải tánh, hồn ta khi thác được siêu diệu tự tại, hiện nay ta nhất định không đầu thai trở lại thế gian nữa. Vấn xác là gì? Đáp: xác là xác thịt, cha sanh mẹ đẻ, đến nuôi đến lớn ở trong trần gian phải nhiễm trần, vân vân. Vấn hồn là gì? Đáp: hồn là một điển quang của hắc bì Phật đã lập hiến. Nào là điển của mặt trời là khí dương, cùng điển của mặt trăng là khí âm, hợp với 28 vì sao cùng ngũ hành. Nhưng điển nào làm việc chậm trễ thì xa xuống trần gian, hợp cùng tháng khí, rồi hợp với khí âm khí dương của bản thể con người, thừa theo giống đực cùng giống cái, chung với nguồn khí hợp thành thoai thai noãn nguyên khối. Nguyên khối ấy do nơi điển quang của hồn làm chủ trương, còn phụ thuộc điển ấy thuộc về khí âm giao cấu loại đực cùng cái, quá quá xanh xanh. Người cùng loài vật cũng đồng bao la trời đất, hiến pháp cũng lấy cái luật tuần hoàn hợp nhất, rồi nhờ khí tụ của ngũ hành để nuôi dưỡng hồn cho được đủ sức khỏe tráng kiện. Còn vía là tính chất của loài đực cùng loài cái hợp nhất, trong đó có hai thứ: loại đực thì nắm giận hung hăng hùng dũng, còn loại cái thì hiền từ chậm trễ, không nhanh chóng ác độc. Cũng nhờ khí điển của không khí hợp với tháng khí của trái của loài đực cùng loài cái, nhờ dưỡng khí nuôi dưỡng chúng nó, khí điển chúng nó được làm việc cho xác thân bản thể vật và người. Khi thai noãn hợp thành người ra khỏi mình của loài cái, thì người ấy được nhờ dưỡng khí cùng tháng khí điển ấy làm việc tinh nhuệ, để cho bản thể thừa hưởng sự mạnh bạo mập mạp. Ngoài thì nhờ dưỡng khí để được sống trường cửu, bản thể càng ngày càng lớn lên, được thông tri, sống thác đau khổ. Mạnh thì vui khỏe cười đậm đĩa, còn đau khổ thì khóc lóc. Tóm tắt, trong bản thể người thì có hồn là một thứ điển quang trên thiên liên, gốc của lập hiến. Nào là hiến pháp, là mặt trời mặt trăng sao ngũ hành, vĩ lễ chánh khi khí điển hiến pháp cực thanh thì còn ở lại làm việc. Còn khí điển nào trượt nặng làm việc chậm trễ thì điển ấy xa xuống trần gian gọi là hồn. Còn vía do nơi tánh của khí duyên của loại bực rồi hợp nhất cấu tạo của loại cái. Loại cái cũng có tánh chất hai thứ khí này gọi là vía. Chỉ rõ thể loại bực tánh hung bạo, còn loại cái tánh hiền từ hay là giác hiểm, hợp nhất thành ra tánh vía của bản thể hoa sanh. Nòi giống ấy làm việc phụ thuộc cho hồn. Hồn là một đấng thiên liêng, do khí trượt của thiên đàng của Phật trời gọi là hồn. Khi hồn sa xuống nhập vào bản thể của con người cùng vật, nhưng từ thiên đàng cùng trần gian đều có sự hóa hóa sanh sanh hưởng ứng. Nhưng trần gian thì cũng có đủ thứ trên trời. Trên trời thì có mặt trời, mặt trăng để làm việc ngày đêm với các vì sao. Còn trần gian thì có đèn pha, đèn điện, kể chung tất cả điển tiên thiên trên thiên đàng cùng điển của trần gian của lửa điển phụ thuộc mà thôi. Trên trời thì có lửa điển tâm tốt do hắc bị Phật lập hiến. Còn dưới trần thế thì biển lửa của khí trượt do trái đất hoa sanh. Trong trái đất có khối đá, trong chất khối đá là một thứ nhất của cát. Cát thứ tốt màng màng, còn nó sanh ra loài kim khí. Khí nhất đã thành khối gọi bằng đá. Đá được hưởng khí mặt trời chói rọi hợp với tháng khí là khí đất thành chất lửa điển. Khi lấy hai cục đá chọi nhau hóa thành chất điển lửa trượt. Bởi thế khi chúng ta phân tích mới biết lửa nào của thiên đàng, còn điển nào trượt đục của đá cát cùng nước nhớt chung đụng thành khối gọi là điển lửa đục của trần gian, gọi là điển âm. Bởi sự hợp tinh của niết bàn là mặt trời xoay chuyển, thể chất nào được hợp ngũ hành là số năm gọi là kim mộc thủy hỏa thổ, hợp với bốn cộng là chín. Số bốn là đông tây nam bắc. Khi số năm của niết bàn xa xuống thai noãn, số bốn gọi là chín thì hợp tác thành ra một thứ hồn điển thiêng liêng, gọi là hồn của bản thể con người. Ví như trong niết bàn, 1 với 8 là 9, 7 với 2 là 9, vân vân. Niết bàn sanh sanh hóa hóa lấy số 9 hợp 1 gọi là hợp tác. Số 5 thuộc về ngũ hành, số 4 thuộc về tứ phương. Khí điển của luật pháp thông chi có nghĩa là trời đất cùng người gọi là ba đấng, và hợp với chân tánh loại bực loại cái gọi là bốn đấng. Có khi người ta nói vía trời vía đất hay là thiên địa hiệp nhất. Trong khí điển hồn trí hợp nhất khua động gọi là trí thức. Vâng, còn về tánh ý, phiền não sân si hợp nhất gọi là tánh vía của cha mẹ cấu tạo ra bản thể con người ở trần gian. Tóm tắt chỉ rõ về hồn vía của hiến pháp, từ khi Phật tổ Phật là hắc bì Phật tổ độc lập rồi, hóa ra nào là mặt trời, mặt trăng, sao, rồi bầu cử khí thanh hợp với khí trượt của thiên không hóa sanh bậc thứ nhì là Ngọc Hoàng Thượng Đế, gọi là cõi trần gian. Cõi trần gian thứ ba là các vị sao phương hướng mới hợp chung cả lập làm hiến pháp. ai là chủ trương thế gian gọi là Phật Tổ Hắc Bì Phật, còn trời là Ngọc Hoàng Thượng Đế để chứng minh cho các đấng làm việc. Còn 28 vị sao làm việc phụ thuộc diễn nguồn khí để nhớ khí ra hợp với tháng khí thành dưỡng khí, hễ thông thì đủ sức khỏe con người, còn bực nhạt thì mệt nhọc. Đến đây chỉ rõ cốt giác của hồn và vía do nơi nguyên nhân của trời Phật và người sinh ra. Vấn: công phu điển giao hợp như thế nào? Đáp: công phu điển giao hợp có nghĩa là chúng ta là một người bị tội xuống trần gian, thừa hợp với thai noãn của cha mẹ quá sanh ra, quá sanh ta. Về phần vía thì tinh vía của cha mẹ truyền bá hợp nhất cho bản thể. Còn hồn ta thì ở thiên đàng bị tội xuống trần gian bởi niết bàn tùy theo số 9. Theo khoảng nói trước, nhập vào thai noãn không có bao giờ sai sót chút nào để cho khoa học quyền bí của luật pháp tiên Phật tu hành. Khi biển quan của ta trong niết bàn xa xuống, ví dụ biển của ta có sáu tội lệ như thế nào, thì trong thai noãn số 3 gọi là chín phạt về tội vạ. Sách tử vi của thế gian cho là căn mạng hay là tánh mạng hợp với hào quang lập hay là nô lệ thật sự, tội bao nhiêu phải đền phải trả, sang giàu cũng là nô lệ, còn bần tiện cũng là nô lệ. Tất cả những người thế gian bị sự tội lỗi sa thải của thiên đàng đầy xuống, làm cho linh hồn ta chung với xác thịt phải cực khổ để đền tội vãi. Tóm tắt, thế gian là chỗ tù tội, không khác nào đảo Côn Lôn để đền đền tội, đến khi mãn hạn mới được trở về. Ví như chúng ta thức tỉnh ngồi công phu luyện đạo theo vô vi pháp lý, thì chúng ta thấy một đường biển sáng trên thiên không xa xuống rõ ràng rực rỡ ánh sáng như màu nắng dọi vào. Khi chúng ta ngồi thấy trên đầu có một hạt mô ni châu bay vơ vẩn trước mặt ta, rồi bay ngay lên hợp với biển thiên không trực tiếp cùng gián tiếp. Biển hồn của ta với biển trên thiên đàng tục gọi là hào quang. Khi ấy hai biển hợp nhất, đằng sau bộ đầu ta chiếu tới một màu ánh sáng như mặt trời giỏi, tục gọi là hào quang của Phật, để tiếp cho linh hồn chúng ta. Rồi chúng ta công phu như vậy thường đêm bền bỉ, thì hào quang ấy hợp tác chiếu diệu lên thanh thiên gọi là da trời xanh, rồi tu bền bỉ hơn nữa trực tiếp biển dội tới thiên đàng, có khi cũng thấy bồng lai tạm. Bồng lai tạm là giữa từng thanh thiên có nước nhược non bồng gọi là sông núi nước. Khi chúng ta thấy được đôi ba lần, bạn tu tưởng là bồng lai thiệt, té ra bồng lai tạm. Phật cho chúng ta biết là một cái để đầu, rồi cũng công phu như vậy. Ngạc nhiên chúng ta không thấy bồng lai tạm nữa, chỉ nghĩa là Phật cho biết chúng ta hãy cố gắng công phu bền bỉ, một ngày gần đây sẽ cho thấy bồng lai thiệt là chỗ thần tiên ở. Sự biển giao hợp cùng linh hồn của thế gian được thấy giả hay thiệt, thì khí biển của trên dưới của ta công phu cùng biển thiên đàng là thấy bồng lai giả tạm gọi là biển giao hợp. Thì lúc ấy ta thấy tâm mình khỏe khoắn nhẹ nhàng, và trong ý chí chúng ta thông hiểu quyền diệu của Phật, rồi biết sự không không có có, mà không có không mà có, gọi là huyền diệu. Khi chúng ta công phu mà thấy được như vậy thì tâm ý chí của chúng ta càng sốt sắng cố gắng công phu để thấy hiểu hết. Rồi sự sốt sắng của ý chí ta thúc đẩy sự tu hành không chán nản. Vẫn biển quang là một thứ biển lửa không hình dạng, như lửa thông thường dưới trần gian, làm sao biến hóa có hình dạng của bản thể linh hồn là đầu mình tay chân cùng ngũ tạng. Sự tu hành biến hóa ra thế nào xin cho biết. Đáp: đây là về sự biến hóa huyền diệu của Phật đưa ra. Ví như các bạn siêng năng công phu trong bộ đầu, lỗ tai, mắt, mũi, miệng thì đều có điển, thì phần nào theo phần nấy, điển, mắt, miệng, mũi, lỗ tai cùng chân tóc kể răng cùng điển bộ đầu hợp tác mới biến ra hình dạng y như xác thân của cha mẹ ta sanh. Ví như sự biến hóa vật chất mà có mà không, không mà có, thuộc về vô vi. Đây tôi xin chỉ rõ các bạn tường lãm. Ví dụ như cái máy chụp hình của thế gian thường ăn cắp biển của trời Phật làm ra, gọi là cái máy chụp hình. Trong tối rồi có đèn rọi sáng, thấy mặt mày ta, cũng như khí biển mặt trời có ánh sáng chiếu rọi sự đen tối, tóc tai, miệng mũi, chiếu chất biển đen ấy hóa thành hình dạng. Còn chỗ nào trắng thì da thịt trơn không hình dạng. Thì sự tu hành công phu luyện đạo, hồn của chúng ta là biển, nhưng lúc đó thâu rốt miệng mũi bởi thế cái biển bóng đen tối. Trong sách thánh có nói hắc bạch phân minh, rồi biển quang chiếu diệu rọi dạng. Chỗ có thì có, chỗ không thì không. Ví như bộ đầu có tóc, tai, mắt thì biển đen ấy chiếu rõ, đó là sự biến hóa. Vẫn mình tay chân biển biến hóa như thế nào? Đáp: chúng ta nhờ sự công phu soi hồn, có nghĩa là làm cho hồn chúng ta được phóng ra khỏi bộ đầu, là nhờ phép của Phật, gọi là pháp luân thường chuyển, làm cho đến biển chạy theo mấy sợi dây gân từ dưới chân cùng vận động hai cánh tay cùng ngũ tạng ta đều run rẩy bởi hơi thở khí biển trong mình ta chạy thông các gân mạch thiên chuyển thúc đẩy cho biển châu thân ta xuất tiến chạy thẳng lên trên bộ đầu vào cửu khiếu ngay giữa xoáy ốc ta, làm đầu mối chính sợi dây gân chân đụng mà luồng điển chạy đến không ngã đi. Nhờ sự thiên chuyển thúc đẩy biển lửa hồn ta tung phát khởi ra, thì trong chính sợi dây gân của bộ đầu ta phóng ra một luồng điển lửa của bộ đầu, gọi là hồn trí não ta còn vía, thuộc về chân tay ngũ tạng là khí thuần lãnh. Khí biển thuần lãnh thuộc về khí âm để phụ thuộc cho phần xác vía ta, do nơi trái cặp bên phải làm chủ nhân bà, cùng có khí biển tiên chân ngũ tạng phụ thuộc cho vía để sai khiến làm việc cho cần. Tánh của vía ưa thắc mắc hờn giận sân si mới sanh khí thuần âm, không khác nào một thứ than lửa nhì to nóng, tuy là ít mà lâu chừng nào thì nóng sẽ nhiều hơn lửa ngọt, càng ngày càng gia tăng để thúc đẩy động địa nô đùa mạnh bạo sanh ác nghiệt, biển ấy thúc đẩy cho vía là chủ nhân bà cùng giận dữ sân si hơn để xúi dục khi nhiên làm theo vận động thúc đẩy hung hăng hỉ nộ ái ố ố ái sân si hợp nhau làm sự hung ác, có nghĩa là vợ hung ác xúi chồng nô đùa làm ác cảm cho bản thể, trong thế gian gọi là người trần.